Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Bộ Tư pháp và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính năm 2023, còn Bộ Công Thương và tỉnh An Giang đứng cuối bảng. Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư. Khai mạc hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 tại Italia, tập trung thảo luận một loạt vấn đề nóng như xung đột tại khu vực Trung Đông. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay lên mức 3,2%. Chương trình còn có phóng sự vượt khó trên cung đoạn khó nhất đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối cấp điện cho miền Bắc. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự có mặt của 139 đại biểu là những chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia kháng chiến năm xưa. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các bác, các cô, các chú, các anh chị chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân sâu nặng, Thủ tướng trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót. Cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm, không sợ hy sinh gian khổ, với tinh thần thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Thủ tướng nhấn mạnh.
Chúng ta không bao giờ quên hình ảnh nhân dân ta từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến miền xuôi, từ biển đảo đến đất liền, già, trẻ, gái, trai đều nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc, giết giặc lập công, hay hình ảnh của binh chủng xe đạp Thồ với hàng ngàn chiếc xe ngày đêm vận chuyển trên cung đường dài gần 1,5 nghìn km, góp sức người, sức của, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho chiến trường, tiếp thêm ý chí, quyết chiến, quyết thắng cho lực lượng vũ trang trên tiền tuyến. Chúng ta không bao giờ quên tinh thần hăng hái, phấn khởi của các đoàn dân công lên đường với niềm tin tất thắng, hàng vạn người ngày đêm xẻ núi, bạt rừng, mở hàng nghìn km đường giao thông, vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến dịch. Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến, mấy tầng mây, gió lớn mưa to, dốc pha đin chị gánh anh thò, đèo lũng lô anh hò chị hát, dù bom đạn, xương tan, thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân.
Thủ tướng cho biết, những năm qua, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Đảng nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc. Đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương chính sách để hỗ trợ cụ thể, thiết thực đối với từng thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và nghĩa tình, trách nhiệm. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng và cảm thấy có lỗi khi đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn, nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với lịch sử và khát vọng cống hiến cho non sông, cho Tổ quốc. Đẩy mạnh nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ cụ thể thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy vai trò người có công, thương bệnh binh và gia đình, nhất là trong sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình. Chú trọng xây dựng và chỉnh trang không gian cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm khang trang, sạch đẹp, thể hiện sự thiêng liêng tôn kính, để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc cho các thế hệ mai sau. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý dữ liệu thông tin hình ảnh, kỷ vật về các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, xác định ADN đối với các trường hợp liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Đã 70 năm trôi qua, những ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn là một động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được hạnh phúc và ấm no. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin kính chúc các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các đồng chí, quý vị đại biểu, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, sáng nay cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển, cần được bảo vệ và phát huy, đồng thời đề nghị quy định cụ thể về bảo vệ phát huy giá trị tư liệu để phù hợp với công ước, điều ước quốc tế. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Góp ý vào dự thảo luật, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần xem xét giữa di sản tư liệu và bảo vật quốc gia được quy định trong dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi và tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quy định trong luật lưu trữ sửa đổi.
Có sự ly lai giữa di sản tư liệu và bảo vật quốc gia được quy định ở trong dự án luật này với tư liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quy định ở dự án luật lưu trữ. Bởi vì đối với bảo vật quốc gia và di sản tư liệu thì trước khi nó được công nhận là bảo vật quốc gia hoặc di sản tư liệu thì nó là tài liệu lưu trữ đặc biệt. Cho nên là cái khái niệm của tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và di sản tư liệu cũng như là bảo vật quốc gia nó có cái sự tương đồng ở mức độ nhất định. Nhưng mà nó khác nhau về mức độ đặc biệt và khác nhau về cái mức độ giá trị.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh thì đề nghị làm rõ quy hoạch tu bổ, phục hồi di tích và danh lam thắng cảnh.
Chúng ta phải đối chiếu với cái luật quy hoạch. Trong luật quy hoạch chỉ có cái danh mục về quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thôi. Chứ còn không có quy hoạch di tích danh lam thắng cảnh. Trong quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích này, bây giờ lại tách ra lại làm hai, một cái loại là di sản thế giới rồi di tích quốc gia đặc biệt và cái loại thứ hai là di tích quốc gia thông thường và di tích cấp tỉnh, và cũng có các cái thẩm quyền, cũng có cái quy trình thủ tục khác nhau, thì chúng tôi đề nghị làm rõ thôi.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển, cần được bảo tồn phát huy. Mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật với tinh thần kiến tạo phát triển. Đề nghị ban soạn thảo bổ sung chủ trương chiến lược về công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, chuyển đổi số văn hóa, số hóa di sản văn hóa, hợp tác công tư, kinh tế văn hóa. đồng thời có chính sách đặc thù bảo tồn phát huy di sản văn hóa, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo, di sản văn hóa quý hiếm, có nguy cơ thất truyền. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định cụ thể về bảo vệ phát huy giá trị tư liệu văn hóa.
Di sản tư liệu chính là các di sản văn hóa vật thể như là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Di sản tư liệu hiện nay trong thực tiễn thì đang được bảo quản lưu giữ tại thư viện bảo tàng, thư viện trung tâm lưu trữ. Và thứ hai là có thể đang lưu giữ tại cái nơi gắn với cái di tích ấy. Nếu mà ta để một chương riêng thì như là một cái thành tố mà ngang hàng với di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thì là có thể là chưa hợp lý. Nên chăng là có thể lồng vào cái nội dung của chương 3 là bảo vệ di sản văn hóa vật thể.
Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ phát huy giá trị tư liệu văn hóa, giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.
Di sản tư liệu được UNESCO công nhận và xác định nó là một loại hình di sản độc lập với loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Và từ khi cam kết cái điều ước đó, thì UNESCO họ ghi danh cho mình là 9 di sản tư liệu, 2 di sản là tư liệu khu vực châu Á, thế giới. Cho nên chúng tôi mới nghĩ rằng là bây giờ nó vì không nằm, theo cái UNESCO thì nó lại không nằm ở trong cái vật thể và phi vật thể. Cho nên chúng ta phải xây dựng riêng một cái chương về cái di sản tư liệu để phù hợp với cái điều ước công ước quốc tế.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tư pháp người chưa thành niên.
Sáng nay tại tỉnh Hà Tĩnh diễn ra lễ meeting kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, ngày 1 tháng 5 năm 1904. Dự lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, gia đình, người thân đồng chí Trần Phú và đông đảo người dân địa phương. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam. Một tâm hồn lớn, một chí khí kiên trung, bất khuất. Chí khí chiến đấu đó đã, đang và mãi tô thắm cho truyền thống vẻ vang của dân tộc, quê hương Hà Tĩnh, trở thành sức mạnh, bài học quý báu để xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.
Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đó là bài học về giữ vững chí khí chiến đấu, kiên định mục tiêu, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, tiền đồ tươi sáng của cách mạng. Bài học về sự nghiệp cách mạng là của dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bài học về vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương. Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.
Lễ kỷ niệm nhằm tưởng nhớ và tôn vinh những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua đó củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại lễ kỷ niệm diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Hãy giữ vững chí khí chiến đấu.
Tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình vừa diễn ra lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát, sự kiện do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Tại lễ phát động, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn cả nước với tổng số kinh phí tiếp nhận ủng hộ là 336 tỷ đồng. Cũng tại lễ phát động, ngành ngân hàng đã tài trợ hơn 200 tỷ, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank tài trợ 20 tỷ đồng nhằm góp phần xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025. Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nhà nước, song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Hàng năm, Agribank đều dành 400 đến 500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên khắp các địa phương của cả nước.
Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Mù Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển Hội Người Mù Việt Nam. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Sau 55 năm thành lập và phát triển, đến nay Hội Người Mù Việt Nam đã có tổ chức hội tại 58 tỉnh thành phố với hơn 72.700 hội viên. Trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù thuộc Trung ương hội và hàng chục trung tâm các tỉnh thành đã đóng góp quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hội viên. Trong lĩnh vực dạy nghề tạo việc làm, Hội Người Mù Việt Nam đã lựa chọn dạy nghề phù hợp cho các hội viên. Hiện nay, hội đang quản lý hơn 380 cơ sở cùng nhiều tổ nhóm sản xuất, dịch vụ về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm, đồ gỗ, xoa bóp bấm huyệt với hơn 4.000 lao động. Bên cạnh đó, hội mở các lớp dạy chữ Braille và dạy nghề. Đến nay, hàng chục ngàn người mù đã đọc thông viết thạo, gần 800 hội viên trẻ có trình độ đại học và trên đại học. Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Việt Nam cho biết.
Tự hào qua những bước trưởng thành, nhận thức rõ trách nhiệm trên chặng đường sắp tới, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, toàn thể cán bộ hội viên sẽ đoàn kết, phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung trí tuệ, công sức, tiếp tục xây dựng hội ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của nền kinh tế xã hội nước nhà và hòa nhịp với phong trào chung của người mù, người khuyết tật trên toàn thế giới.
Tại lễ kỷ niệm, Hội Người Mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển Hội Người Mù Việt Nam cho 27 tác phẩm xuất sắc nhất.
Bộ Tư pháp và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính BAS Index năm 2023. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, gọi tắt là CPAS năm 2023, ở mức 82,66%. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm qua của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được Bộ Nội vụ công bố vào sáng nay. Tin của phóng viên Thu Thảo.
Về chỉ số cải cách hành chính, các bộ, cơ quan ngang bộ, giá trị trung bình trong năm 2023 là 84,38%, tăng 0,33% so với năm 2022. Trong đó, Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng xếp hạng đạt 89,95%, Bộ Công Thương đứng cuối bảng với 78,03%. Đối với nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giá trị trung bình năm 2023 đạt 86,98%, cao hơn 2,19% so với năm 2022. Theo đánh giá, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%, xếp vị trí thứ hai là thành phố Hải Phòng. Đứng cuối bảng xếp hạng là tỉnh An Giang. Một số địa phương khác cũng có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 khá thấp là Sóc Trăng và Bình Thuận, lần lượt xếp vị trí thứ 62 và 61. Năm 2023, Bộ Nội vụ cũng đã triển khai đo lường sự hài lòng, lắng nghe ý kiến phản hồi của hơn 39.000 người dân. Kết quả cho thấy người dân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng cao hơn so với năm trước đó. Năm tỉnh, thành phố nhận được mức độ hài lòng cao nhất là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Tĩnh và Hải Phòng. Năm tỉnh, thành phố thấp nhất là Bắc Cạn, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh và Quảng Nam. Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính, Bộ Nội vụ nêu rõ.
Đo lường xác định chỉ số hài lòng, chỉ số cải cách hành chính năm 2023 cơ bản đã phản ánh một cách đầy đủ, toàn diện, hệ thống về kết quả cải cách hành chính mà các bộ ngành địa phương đã đạt được trong năm 2023. Kết quả này cũng là sự cảnh báo đối với những đơn vị chưa làm tốt cải cách hành chính, còn để gây nhiều bức xúc phiền hà cho người dân doanh nghiệp. Những tồn tại hạn chế bất cập trong chỉ số của các bộ, các tỉnh đã được chỉ ra một cách cụ thể, định lượng trong từng tiêu chí, từng ý kiến của người dân doanh nghiệp để khắc phục, cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác cải cách chính trong thời gian tới.
Thế giới đang có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp gây ra nhiều thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của các nước, trong đó có Việt Nam, quốc gia có độ mở rất cao. Để nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cần có giải pháp phù hợp và hiệu quả. Đó là ý kiến được các chuyên gia phân tích làm rõ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, do báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của nhóm phóng viên Thành Trung và Nguyễn Hằng.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới gắn với các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 đã đề ra định hướng lớn là phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số. Theo phân tích của các chuyên gia, nhận thức về chuyển đổi xanh của Việt Nam ngày càng được nâng lên, từ ý tưởng đã biến thành những hành động cụ thể. Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, doanh nghiệp luôn chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay, Rạng Đông đã có 72% dây chuyền tự động liên hoàn.
Cái chiến lược của Rạng Đông thì nó dựa trên trụ cột thứ nhất, tức là tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ thông minh. Cái thứ hai là thông minh hóa hệ thống sản xuất. Cái thứ ba là tối ưu hóa cái quy trình tổ chức. Cái thứ tư tức là ứng dụng cái công nghệ số. Cái thứ năm tức là vận hành, xây dựng và phát triển những cái mô hình kinh doanh mới.
Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh của nước ta còn nhiều vấn đề đặt ra. Trong đó, khó khăn, thách thức là rất lớn khi nguồn lực còn hạn chế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường nêu ý kiến.
Tăng cường phối hợp giữa các cái cơ quan ở trung ương và địa phương và đồng thời là phát triển các cái cơ chế tài chính mới, đặc biệt là ban hành cái phân loại xanh để phát triển thị trường trái phiếu xanh, tín dụng xanh và đồng thời là tạo điều kiện để cho thị trường carbon của chúng ta ra đời và phát triển trong thời gian tới.
Các chuyên gia cũng cho rằng kinh tế số và kinh tế xanh sẽ giúp Việt Nam sớm trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để nắm bắt được cơ hội đang mở ra phía trước, cần có chiến lược quốc gia về chuyển đổi xanh với những mục tiêu, lộ trình cụ thể và đồng bộ. Đối với doanh nghiệp, cần đổi mới tư duy, đầu tư công nghệ vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu quá trình chuyển đổi xanh diễn ra càng chậm, doanh nghiệp càng mất đi cơ hội gia tăng xuất khẩu.
Hơn 400 đơn vị doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 trong đầu tháng 5 tới. Sự kiện diễn ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm mở rộng hoạt động sản xuất xuất khẩu, tìm kiếm các thị trường và đối tác tiềm năng mới. Tin của cộng tác viên Hoàng Minh.
Có hơn 400 doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế với khoảng 500 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm thuộc nhóm lương thực thực phẩm dạng thô, chế biến chuyên sâu, nhóm đồ uống, nguyên phụ liệu dùng trong chế biến, nhóm máy móc thiết bị sản xuất, đóng gói bảo quản và các nhóm ngành liên quan. Trong khuôn khổ triển lãm còn có hội thảo, tọa đàm về phát triển bền vững, đảm bảo chất lượng sản xuất, chuẩn hóa vệ sinh thực phẩm, xu hướng ẩm thực đương đại. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức kết nối giao thương B2B giữa doanh nghiệp sản xuất với các đơn vị phân phối siêu thị hiện đại, kênh thương mại điện tử và kết nối trực tiếp với các nhà mua hàng quốc tế, đồng thời quảng bá các sản phẩm đặc sắc và công nghệ sản xuất mới của các doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Triển lãm không chỉ quảng bá giới thiệu các sản phẩm có chất lượng, có uy tín thương hiệu và có tiềm năng xuất khẩu trong ngành lương thực thực phẩm, mà còn là cái cầu nối để giúp khởi tạo và duy trì cái mối quan hệ hợp tác kinh doanh bền vững, kết nối giao thương hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị, sự kiện giám đốc điều hành của tập đoàn Apple, ông Tim Cook, có chuyến thăm Việt Nam nhận được sự quan tâm chú ý của báo chí quốc tế trong những ngày qua. Theo các hãng truyền thông lớn, liên tiếp các doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu đến Việt Nam cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh đang ngày càng được cải thiện. Trong chuyến thăm này, Apple cũng bày tỏ mong muốn đầu tư nhiều hơn vào các nhà cung cấp tại Việt Nam ngay trong năm nay. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
Kể từ năm 2019, Apple đã đầu tư gần 16 tỷ đô la, tương đương khoảng 400.000 tỷ đồng vào Việt Nam thông qua chuỗi cung ứng tại Việt Nam và tăng hơn gấp đôi chi tiêu hàng năm tại Việt Nam trong cùng thời kỳ. Tập đoàn là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ ba tại Việt Nam và các đối tác trong chuỗi cung ứng của họ đang vận hành hơn 70 nhà máy với hơn 250.000 nhân công. Tính đến năm ngoái, tập đoàn có 25 nhà cung cấp tại Việt Nam, tăng so với 21 nhà cung cấp vào năm 2020. Foxconn, nhà cung cấp iPhone lớn nhất của Apple, đã bắt đầu tăng cường đầu tư vào Việt Nam vào năm ngoái với khoản đầu tư lên tới 300 triệu đô la để mở rộng sản xuất. Ngoài Foxconn, các nhà cung cấp khác của Apple tại Việt Nam cũng bao gồm Gore-Tex, Luxair, Intel, Samsung Electronics và Compal. Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất của ông lớn công nghệ này trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo trang Digital Times, Việt Nam có thể sẽ sản xuất 20% iPad và Apple Watch, 5% MacBook và 65% iPod vào năm 2025. Ngoài sản xuất iPad, AirPods, Apple Watch và MacBook tại Việt Nam, Apple cũng mở rộng vào thị trường dịch vụ ứng dụng. Tháng 8 năm ngoái, dịch vụ Apple Pay chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là dịch vụ thanh toán di động trên tất cả các sản phẩm của Apple. Cộng đồng người dùng iPhone và Apple Watch đã nhanh chóng sử dụng dịch vụ này để thanh toán nhiều nơi mà không cần mang theo tiền mặt hay ví ngân hàng do đã được tích hợp sẵn trên các thiết bị. Việt Nam trở thành nước thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á hỗ trợ Apple Pay sau Malaysia và Singapore. Trước đó, vào giữa tháng 5 năm 2023, cửa hàng trực tuyến Apple Store đã chính thức ra mắt tại thị trường nội địa của Việt Nam, cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm Apple và hỗ trợ tiếng Việt trực tiếp cho khách hàng trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng tại Việt Nam có thể đặt mua các sản phẩm trực tiếp của nhà cung cấp này mà không cần chờ thông qua các đại lý như trước.
Bộ Xây dựng vừa đề nghị Hà Nội chấn chỉnh xử lý hành vi đầu cơ thổi giá chung cư, báo cáo Bộ trước ngày 20 tháng 4. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng nóng từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay. Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra những dự án khu chung cư tăng giá bất thường nếu có hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm luật kinh doanh bất động sản. Hà Nội cần chấn chỉnh, xử lý. Ghi nhận cho thấy phần lớn các phân khúc chung cư đều leo thang, nhất là những khu chung cư giá rẻ mở bán từ 10 đến 15 triệu đồng một mét vuông về chục năm trước. Nhiều người bán liên tục thay đổi giá theo ngày cùng với khoản chênh 100-200 triệu đồng khi môi giới giao bán lại khiến thị trường rơi vào cảnh hoảng loạn. Dữ liệu của CBRE, công ty tư vấn về bất động sản, cho biết giá căn hộ mới tại Hà Nội tăng 19%, đạt trung bình 56 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì. Trên thị trường thứ cấp, giá bán chung cư chuyển nhượng cũng tăng cao nhất từ trước đến nay, tăng 17% theo năm. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Ngày hôm nay, nắng nóng tiếp diễn ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Đồng thời, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng vùng ảnh hưởng ra cả khu vực Lào Cai, Yên Bái, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, Hà Nội và các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bộ cũng gia tăng nền nhiệt đáng kể trong hôm nay. Độ ẩm giảm, nắng mạnh hơn gây ra cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Dự báo từ hôm nay đến ngày 19 tháng 4, áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh khiến toàn khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Như vậy là người dân cả nước sẽ có ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Nếu có dự định đi du lịch hay tham gia các hoạt động ngoài trời dịp này thì quý vị chú ý thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ thể, phòng tránh ảnh hưởng của nắng nóng, đảm bảo sức khỏe.
Chuyển sang phần tin quốc tế, kênh truyền hình Al-Masiad do lực lượng Houthi điều hành đưa tin các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào lực lượng này ở Hodeidah, tỉnh ven biển phía Tây Yemen, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, xe tăng của Israel đã tiến vào phía bắc Gaza, trong khi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn tại phía nam và miền trung Gaza. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
Cơ quan truyền thông Hamas cho biết, xe tăng Israel hôm qua đã tiến vào các khu vực Bay Hanun và Jabalia ở phía bắc Gaza. Bay Hanun và Jabalia là các khu vực đầu tiên bị Israel tấn công vào tháng 10 năm ngoái. Gần đây, nhiều gia đình đã quay trở lại các khu vực này. Tuy nhiên hôm qua, họ lại tiếp tục phải di tản theo lệnh của binh lính Israel. Trong khi đó, theo cơ quan y tế Palestine, các cuộc không kích hôm qua của Israel đã khiến 15 người thiệt mạng. Trong đó, cuộc không kích vào Rafah, thành phố miền nam Gaza, đã làm 4 người thiệt mạng. Cuộc không kích vào miền trung Gaza khiến 11 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em.
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục bị đẩy cao khi cả Israel và Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn mang nội dung đe dọa và cảnh báo nhằm vào nhau. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
Nội các chiến tranh của Israel vẫn chưa công bố biện pháp đáp trả chính thức của nước này. Tuy nhiên, cả giới chính trị và tướng lĩnh quân đội Israel liên tiếp khẳng định việc tấn công đáp trả vào Iran là không thể tránh khỏi. Trong một tuyên bố chiều qua, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari nêu rõ Iran không thể không bị giáng trả vì cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có chống Israel. Về phần mình, giới chức Iran tiếp tục khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng nhưng sẵn sàng đáp trả không khoan nhượng mọi hành vi gây hấn mới từ Israel và đồng minh. Trước thái độ cứng rắn của cả hai phía, dư luận khu vực cũng như quốc tế lo ngại một cuộc tấn công trả đũa gây hậu quả nghiêm trọng của Israel vào Iran có thể làm bùng phát một cuộc xung đột toàn diện nhấn chìm cả khu vực Trung Đông.
Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã kêu gọi quân đội hai nước xây dựng mối quan hệ không xung đột, không đối đầu, hợp tác cởi mở và thực chất. Trong khi phía Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là ở Biển Đông. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố ngày 17 tháng 4, ông Đổng Quân nhấn mạnh lĩnh vực quân sự là chìa khóa để đảm bảo thực hiện đồng thuận giữa nguyên thủ hai nước, ổn định sự phát triển của quan hệ song phương và ngăn ngừa các khủng hoảng lớn xảy ra giữa hai bên. Ông cho rằng quân đội Trung Quốc và Mỹ cần tìm cách hòa hợp với nhau, xây dựng mối quan hệ giữa quân đội hai nước không xung đột, không đối đầu, hợp tác cởi mở, thực chất, từng bước tích lũy lòng tin dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng, thực sự là nền tảng ổn định cho sự phát triển của quan hệ song phương. Ông cũng tái khẳng định lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, cho biết lợi ích cốt lõi của Trung Quốc không thể bị tổn hại và quân đội nước này quyết không bỏ qua bất kỳ hoạt động ly khai đòi Đài Loan độc lập và sự ủng hộ dung túng từ bên ngoài nào. Trước đó, theo thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc, hai bên đã thảo luận về quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung cũng như các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc sau các cuộc đàm phán giữa hai bên những tháng gần đây. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là ở Biển Đông. Theo phía Mỹ, hai bên cũng đã đề cập đến cuộc xung đột Ukraine và vấn đề Triều Tiên. Đây là cuộc đối thoại thực chất đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ trong 18 tháng qua.
Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 chính thức khai mạc trên đảo Capri, Italia. Diễn ra trong 3 ngày, hội nghị tập trung thảo luận một loạt vấn đề quốc tế nóng hiện nay như xung đột tại Ukraine hay những căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Theo kế hoạch, trong phiên khai mạc vào tối nay theo giờ địa phương và phiên thảo luận vào sáng mai, ngoại trưởng các nước G7 sẽ tập trung vào những căng thẳng ở Trung Đông, bao gồm cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, sự đối đầu trực diện bùng phát giữa Israel và Iran mới đây. Ngoại trưởng các nước G7 kỳ vọng sẽ có một lập trường thống nhất để yêu cầu một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, thúc đẩy viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa cho người dân dải đất này và tìm kiếm sự giải phóng con tin từ lực lượng Hamas. G7 dành hai phiên thảo luận cho các điểm nóng ở Trung Đông, trong đó cũng đặc biệt quan tâm đến tuyến hàng hải quan trọng qua Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi ở Yemen đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền của Israel và các nước đồng minh. Tăng cường quan hệ với các nước châu Phi sẽ là nội dung tiếp theo trước khi các ngoại trưởng G7 thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoại trưởng Italia, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của G7, ông Antonio Tajani cho biết.
Vấn đề là tiền, dù là tiền lãi thôi. Chúng tôi đã nghiên cứu các cơ sở pháp lý mà chúng tôi có. Chúng tôi đang nghiên cứu, nhưng nếu không có cơ sở pháp lý thì sẽ là sai lầm nếu chúng tôi tiếp tục. Ở cấp độ chính trị, chúng tôi không phản đối, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần nghiên cứu xem có thể làm được hay không.
Tại phiên thảo luận cuối cùng vào sáng ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng G7 sẽ dành thời gian thảo luận về các chính sách của nhóm ở khu vực châu Á.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay lên mức 3,2%, song vẫn giữ nguyên dự báo kinh tế ảm đạm trong trung hạn. Phát biểu trước báo giới, Giám đốc Bộ phận Tiền tệ và Thị trường Vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế Tobias Arian nhấn mạnh.
Mặc dù sự ổn định tài chính toàn cầu đã được cải thiện, nhưng chúng tôi vẫn lo lắng về số lượng rủi ro ngắn hạn. Trước hết, lạm phát có thể kéo dài hơn và do đó lãi suất có thể tăng cao. Thứ hai, bất động sản thương mại đã bị ảnh hưởng và số lượng tổ chức tài chính phải hứng chịu sự sụt giảm giá trị của bất động sản thương mại. Thứ ba, sự biến động trên thị trường tài sản rất thấp, mối tương quan rất cao trong khi sự không chắc chắn về chính sách và kinh tế cơ bản vẫn tăng cao. Vì vậy, sự không phù hợp giữa mối tương quan giữa thị trường tài sản và sự không chắc chắn về kinh tế là một điều đáng lo ngại, và điều đó có thể dẫn đến việc định giá lại nếu những cú sốc tiêu cực xảy ra.
Giới chức hàng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết cơ quan này nhiều khả năng sẽ phải trì hoãn cắt giảm lãi suất do lạm phát kéo dài cùng với diễn biến không thuận từ thị trường việc làm. Phát biểu tại diễn đàn chính sách tại trung tâm ở Washington DC, Chủ tịch Fed Powell cho biết những dữ liệu gần đây không tạo cho Fed sự tin tưởng đủ lớn để cắt giảm lãi suất, mà trái lại, nó cho thấy phải mất nhiều thời gian để đạt được niềm tin này. Hôm nay, hãng hàng không Air New Zealand công bố chặng bay đầu tiên sử dụng máy bay chạy hoàn toàn bằng điện. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
Hãng hàng không Air New Zealand cho biết, từ năm 2026, hãng này sẽ khai trương chặng bay đầu tiên sử dụng máy bay điện Beta Alia từ Wellington đến Marlborough và ngược lại. Tuy nhiên, máy bay này chỉ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Hãng hàng không Air New Zealand hy vọng máy bay Beta Alia sẽ thực hiện từ 6 đến 8 chuyến bay trong ngày trên chặng bay này. Bà Kerry Hanifin, Giám đốc Phát triển Bền Vững của Air New Zealand cho biết, việc sử dụng máy bay điện để vận chuyển hàng hóa là một bước đi thử nghiệm cho một kế hoạch lớn hơn trong tương lai, để cho người dân New Zealand cảm thấy thoải mái và thấy rằng máy bay điện là an toàn.
Đây là một bước nhỏ trong một kế hoạch lớn hơn để xem loại máy bay chở khách nào thải ra ít khí carbon hơn. Có rất ít khả năng là chúng tôi sẽ sử dụng máy bay điện để chở khách trong tương lai, mà nhiều khả năng sẽ sử dụng máy bay dùng hydrogen. Điều chúng tôi cần đảm bảo rằng New Zealand có các quy định để hỗ trợ chúng tôi.
Tối qua, chiếc đồng hồ đếm ngược tới Olympic Paris 2024 bắt đầu hiển thị con số 100, đánh dấu chỉ còn 100 ngày nữa là Thế vận hội mùa hè lần thứ 33 chính thức được khai màn tại thủ đô của nước Pháp. Cùng ngày, lễ thắp đuốc Olympic Paris đã diễn ra trước ngôi đền thờ Hera 2.600 năm tuổi ở thị trấn nhỏ ở Tây Nam Hy Lạp, nơi Thế vận hội ra đời vào năm 776 trước Công Nguyên.
Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sekraropoulou, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, Bộ trưởng Thể thao Pháp Amélie Oudah-Castéra và Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo. 48 nghệ sĩ đã được chọn để tham gia lễ rước đuốc linh thiêng, dựa trên diện mạo có nhiều điểm tương đồng với các nhân vật trong những bức tượng hoặc các tác phẩm nghệ thuật thời Hy Lạp cổ đại. Dự kiến ngọn lửa sau đó sẽ được trao cho đại diện ban tổ chức Olympic Paris 2024 trong một buổi lễ tại sân vận động Panathenatic, nơi diễn ra Thế vận hội hiện đại đầu tiên năm 1896 vào ngày 26 tháng 4, trước khi tạm dừng chân một đêm tại Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Hy Lạp và ngày hôm sau sẽ khởi hành đến Pháp. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế ông Thomas Bach cho biết.
Đây là thông điệp về việc chuyển tinh thần Olympic từ Olympia cổ đại 2.800 năm trước đến Paris 2024. Và sứ mệnh này, thông điệp này của Thế vận hội luôn không thay đổi. Tất cả các kỳ Thế vận hội luôn được xây dựng trên hòa bình và có ý nghĩa đóng góp cho hòa bình và niềm vui thể thao. Do đó, chúng tôi đang mong muốn thông điệp này sẽ được đưa đến Pháp và cuối cùng sẽ đến thành phố ánh sáng Paris. Thế vận hội Olympic là sự kiện duy nhất thực sự gắn kết cả thế giới lại một nơi và cạnh tranh hòa bình với nhau. Đây là biểu tượng tuyệt vời, cũng như thông điệp tuyệt vời, sự kiện muốn truyền cảm hứng. Tại đây, tất cả những vận động viên thi đấu quyết liệt nhưng vẫn chung sống hòa bình trong làng Olympic, chia sẻ những bữa ăn và cảm xúc tuyệt vời của mình.
Thời sự VOV,
nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm nay và các năm tiếp theo. Trong đó, một lần nữa, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối để đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Gần 520 km đường dây 500 kV mạch 3 cấp điện miền Bắc đang được quyết liệt đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm đưa công trình về đích đúng yêu cầu. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận không khí làm việc tại các vị trí trên dãy Hoành Sơn thuộc địa bàn xã Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cung đoạn khó nhất của tuyến đường này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cũng như này, nó cao hơn. Bây giờ để mình đi xe chứ còn em phải chở vật tư vật liệu bằng cái xe chuyên dụng khác.
Kỹ sư Ứng Vũ Thanh, Giám đốc Ban điều hành thi công công trình điện hạ tầng của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đang trực tiếp chỉ huy thi công các gói thầu số 13, 14 thuộc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đưa chúng tôi thực tế cung đường núi lên vị trí số 34, 35, 36 của gói thầu số 13 vào buổi chiều cuối tuần giữa tháng 4 nắng quái. Cả gói thầu chỉ có 5 vị trí. Tất cả đều được đặt phía trên các sườn núi cao của dãy Hoành Sơn, với độ cao tầm 700 mét so với mực nước biển. Thời tiết khí hậu ở đây mưa nắng bất thường. Khi nắng thì gắt gao, khi mưa lại mưa nhiều, mưa lâu, nên rất khó khăn cho việc đi lại, thi công, xây dựng. Khối lượng san gạt của 5 vị trí này lên tới hơn 100.000 mét khối đất đá, nên chỉ có tập trung máy móc và tổ chức tăng ca làm đêm thì mới đảm bảo được tiến độ yêu cầu.
Đến nay thì về tiến độ thi công của 5 vị trí của gói thầu số 13, chúng tôi khẳng định là đảm bảo tiến độ của chủ đầu tư sẽ hoàn thành xong phần móng trước ngày 20 tháng 4 và tiến hành công tác chuẩn bị để khi có cột chúng tôi sẽ tiếp tục vận chuyển lên và thực hiện công tác lắp dựng cột ở trên các vị trí này.
Khó trong đào móng, ắt sẽ khó trong dựng cột kéo dây. Trên công trường gói thầu có thể nói là khó nhất của tuyến đường dây 500 kV mạch 3 dài gần 520 cây số từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. 5 vị trí móng cột trên dãy Hoành Sơn của gói thầu số 13, bình quân mỗi vị trí cột khoảng 200 tấn thiết bị. Riêng vị trí số 34 trên dãy Hoành Sơn lại áp dụng công nghệ cột ống, loại cột mới, lần đầu tiên được triển khai trên tuyến đường dây 500 kV mạch 3 này. Theo thiết kế, cột ống tại đây cao 95 mét, nặng 169 tấn. Do địa hình hiểm trở, thiếu mặt bằng để đưa cầu lên hỗ trợ thi công, nên sẽ phải thực hiện hoàn toàn thủ công. Cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nguyên là Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và nhà thầu khi thực tế tại đây cho thấy nhiều điều.
Khi mà dựng cột ống này, nó phải có một cái mặt bằng nó hết sức chuẩn. Thứ hai nữa là giúp cụ để cho xử lý chỗ này cũng phải rất chuẩn. Nếu như mà đơn vị thi công mà không có lường trước được và không có cái độ chính xác cao thì dễ xảy ra cái ống nó hơi bị lượn một chút là nó xoắn như vậy là hỏng hết cả cột, rất nguy hiểm. Trong khi đấy thì cột thép hình ấy, thì mình có thể là căn chỉnh những cái con bu lông giữa các đoạn nối với nhau được. Cái này là chịu nên thi công hết sức là khó khăn.
Tức là nếu mà phương án khác ấy, phương án như cột V đây, cột thép hình đây, cái mặt bằng nó sẽ lớn, san gạt lớn hơn và toàn bộ cái tiến độ đấy thì các chắc là anh ấy tính được kinh nghiệm kỹ thuật ấy thì là cái thời gian tính toán và cái thời gian mà san gạt ấy sẽ lớn. Và gặp đá nhiều thì sẽ rất là khó khăn. Mà cái vị trí ở tuyến này nó lại song song với đường dây hiện hữu nên là cái việc nổ mìn là rất khó.
Thế hiện nay cái chỗ này là cái móng của mình là dùng cái móng trụ ạ.
Móng trụ ạ.
Móng trụ vào. Chúng làm theo kiểu móng lạch nha.
Vâng, đây móng chân lạch.
Nếu đã bằng rồi là khó khăn rồi, đây là lạch nhã cả khó khăn.
Khó khăn là thế, nhưng không gì ngăn được quyết tâm của các kỹ sư công nhân lao động trên công trường. Đại diện Ban Tiền Phương, kỹ sư Bùi Xuân Thái, Phó trưởng phòng kỹ thuật, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết.
Với cái tính chất đặc biệt quan trọng của dự án thì nhà thầu họ cũng rất là nỗ lực là để mà triển khai. Mặc dù thời tiết ở khu vực này là cực kỳ khó khăn, nắng thì cũng rất nắng, mà mưa cái là đường đi lại là gần như là bị dừng luôn. Nên là nhà thầu họ cũng phải đưa ra rất nhiều biện pháp như là sử dụng các cái máy cày, máy đô. Trong thời gian mà thời tiết tốt thì họ sẽ phải vận chuyển dầu, vận chuyển vật liệu lên trước. Để gần nếu mà gặp mưa thì ở trên kia anh em công nhân họ vẫn làm việc bình thường. Nên là cùng với cái nỗ lực đấy thì đến nay các cái vị trí ở trên núi thì mặc dù rất khó nhưng mà cơ bản là cũng sẽ bám sát được cái tiến độ mà theo cái chỉ đạo của Thủ tướng và EVN là giáo.
Sông Đà Năm khẳng định sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xong toàn bộ phần móng các vị trí của gói thầu số 13 trước ngày 20 tháng 4 để chuẩn bị chuyển sang công tác đúc móng, dựng cột. Lo lắng lớn nhất cũng là mong đợi lớn nhất của nhà thầu lúc này là được cung cấp thiết bị vật tư theo đúng tiến độ, nhất là phần cột ống phải nhập khẩu hoàn toàn, để kịp thời vận chuyển ngay khi thời tiết thuận lợi. Theo các chuyên gia, vượt qua được mọi khó khăn trở ngại của các gói thầu trên dãy Hoành Sơn này về đích đúng tiến độ cung đoạn này trước 30 tháng 6, thì có thể tin tưởng về tiến độ hoàn thành của toàn bộ dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 82 triệu 300 nghìn đồng và bán ra 84 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái đi ngang với mức mua vào là 75 triệu 280 nghìn đồng và bán ra 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 24.231 đồng một đô la, tăng tới 90 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 90 đến 120 đồng so với chốt phiên ngày hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.100 đồng và bán ra là 25.440 đồng một đô la.
Khu vực tài chính Việt Nam năm 2024 dự báo sẽ tích cực hơn. Chính sách tiền tệ tiếp tục theo hướng chủ động, linh hoạt. Lãi suất duy trì ở mức thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Tỷ giá mặc dù còn chịu áp lực lớn trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giảm lãi suất, nhưng dự báo tỷ giá hạ nhiệt dần từ cuối quý 2 năm nay với mức tăng khoảng 2,5-3% trong năm 2024. Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo Thị trường Tài chính Việt Nam 2023 và Triển vọng 2024 được thực hiện với sự phối hợp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index mở cửa phiên sáng nay với màu xanh tăng điểm nhẹ, trong đó nhóm cổ phiếu thủy sản đóng góp nhiều nhất đến đà tăng của chỉ số, dẫn đầu là cổ phiếu FMC, sau đó là ACL và CMX. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.211,63 điểm, HNX Index đạt 228,43 điểm, còn Upcom Index là 88,5 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là bước ngoặt quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của thị trường, góp phần tăng quy mô, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn trên thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, để sớm được nâng hạng thị trường, cần sự tham gia đồng bộ, tích cực của các bộ ngành có liên quan cũng như từng thành viên thị trường.
Ngân hàng Thế giới ước tính rằng việc nâng hạng thành công thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút tới 25 tỷ đô la Mỹ đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào năm 2030. Đây là dự báo được chuyên gia quốc tế đưa ra tại hội thảo Giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính phối hợp với nhóm Ngân hàng Thế giới tổ chức mới đây. Thực tế, trước nhiều lợi ích của việc nâng chất thị trường chứng khoán Việt Nam, cơ quan chức năng thời gian qua cũng đã có nhiều nỗ lực trong tháo gỡ những vướng mắc nội tại để đáp ứng tiêu chí của tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế. Trao đổi với báo chí gần đây, ông Nguyễn Đức Thông, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SSI cho biết việc tháo gỡ vướng mắc về giao dịch ký quỹ trước giao dịch đáp ứng thông lệ giao dịch quốc tế.
Từ tháng 8 năm ngoái tới nay thì Ủy ban Chứng khoán của Bộ Tài chính và các công ty thành viên cũng đã rất là nỗ lực cố gắng giải quyết cái vấn đề này sớm. Vì đây là một việc làm có thể hỗ trợ thị trường và nếu mà làm được thì sẽ đạt được tiêu chí gần như là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để mà vào được thị trường mới nổi. Các công ty thành viên thì cũng đã đóng góp ý kiến và đã có một luồng triển khai nhất quán với nhau rồi. Tuy nhiên thì cần phải có thêm một số các phối hợp giữa các bên nữa thì mới có thể thông suốt được.
Đặc biệt, chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng thị trường chứng khoán là vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều bộ ngành. Do đó, việc nâng hạng cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc thay đổi các chính sách, quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, chuyên gia kinh tế tài chính tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu nhìn nhận.
Ngoài tất cả những cái vấn đề tiêu chí nó mang tính cách kỹ thuật, thì một trong những cái vấn đề quan trọng nhất trong cái thị trường chứng khoán là cái chất lượng về sản phẩm cũng như những cái thành viên mà tham gia vào thị trường để mà thị trường của chúng ta được chấp nhận như là thị trường mới nổi. Ngoài tất cả những cái tiêu chí của MSCI, của FTSE, chúng ta phải đáp ứng nhưng mà chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề chất lượng, quan tâm đến cái vấn đề sản phẩm và những cái thành viên ở trong thị trường chứng khoán phải là những thành viên có trách nhiệm.
Tại hội thảo, giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức sáng qua, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nhấn mạnh việc nâng hạng thị trường chứng khoán phụ thuộc vào sự đánh giá khách quan của các tổ chức xếp hạng quốc tế thông qua trải nghiệm thực tế của các nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, rất cần sự chung sức của các thành viên thị trường trong cung cấp dịch vụ, sự nỗ lực của các công ty niêm yết trong các vấn đề được nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm, như công bố thông tin minh bạch, công bố thông tin bằng tiếng Anh, quản trị công ty theo thông lệ tốt.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 23 giờ tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam có trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á trên sân vận động Al Janoub ở Qatar, gặp đội tuyển U23 Kuwait. So sánh phong độ hai đội, dù U23 Kuwait đang trải qua chuỗi 7 trận gần nhất không biết đến chiến thắng, trong đó có 4 thất bại, chúng ta vẫn không thể xem nhẹ đối thủ này khi họ cũng từng cầm hòa những đội bóng mạnh như U23 Bahrain hay U23 Iraq. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.
Bảng đấu của chúng tôi không có đội bóng yếu. Trận đầu tiên luôn không hề dễ dàng nhưng chúng tôi đã hoàn tất sự chuẩn bị. Trong bóng đá, trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên thì không thể nói trước về kết quả. Tôi chúc cả hai đội đều chơi tốt.
Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Kuwait Emiliano Pesci khẳng định.
Been the plan since 1 year and a half we have. We arrive here, we need to win.
Trận đấu đầu tiên chúng tôi sẽ gặp đối thủ mạnh là đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng tôi đã phân tích về đội bóng này. Họ vừa thay huấn luyện viên chưa lâu nhưng vẫn là đội bóng mạnh. Tôi mong muốn các cầu thủ thể hiện được hình ảnh của đội bóng đá Kuwait và được tận hưởng niềm vui tại giải đấu, cũng như tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.
Còn vào lúc 14 giờ chiều nay, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào hành trình tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024 bằng trận ra quân gặp đội tuyển Futsal Myanmar trên sân Hua Mak ở Bangkok, Thái Lan. Trước thềm trận đấu, đội trưởng Phạm Đức Hòa cho biết.
Myanmar thì họ đang có một cái đà chuẩn bị cho cái giải đấu rất là tốt với những trận giao hữu mà có kết quả rất tốt. Thì ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo cũng đã có những cái nhắc nhở dành cho đội Futsal Việt Nam là cũng phải thận trọng với Myanmar rất là nhiều.
Chia sẻ về tình hình của tuyển Futsal Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Diego Justoji khẳng định toàn đội đã sẵn sàng và đang tập trung cao độ cho các thử thách ở đấu trường châu lục.
Các đội đều đã có những sự tiến bộ nhanh chóng trong thời gian gần đây, nên chúng tôi phải quan sát kỹ lối chơi của họ để có chiến thuật hợp lý, phù hợp nhất. Các đội tuyển đều rất mạnh, nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam có sự chuẩn bị tốt và sẽ giải quyết từng trận một cách tốt nhất.
Giải đấu kiếm trẻ quốc gia 2024 vừa kết thúc với vị trí số 1, vẫn như thường lệ thuộc về đơn vị Hà Nội. Tuy nhiên, giải vẫn có những nét mới và mang tới tín hiệu vui cho công tác đào tạo trẻ ở môn này. Ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách môn đấu kiếm, Cục Thể dục Thể thao cho biết.
Năm nay cái số lượng vận động viên cao hơn hẳn so với mọi năm. Điều đó thể hiện là các cấp lãnh đạo của các địa phương, các đơn vị đầu tư đấu kiếm ấy, đã quan tâm hơn đến lực lượng trẻ. Và cái thứ hai về thành tích thi đấu, thì chúng tôi đã phát hiện ra được một số gương mặt trẻ tiêu biểu. Một số vận động viên đang ở đội tuyển quốc gia nhưng có một số đang ở các đội tuyển kế cận chưa lên đội tuyển quốc gia.
Bên cạnh những dấu hiệu tích cực, các nhà chuyên môn phải thừa nhận đấu kiếm trẻ vẫn còn những yếu tố hạn chế sự phát triển. Ví dụ như số đơn vị tham gia đào tạo đấu kiếm vẫn là 8 và dự báo sẽ khó tăng lên trong một vài năm tới. Bên cạnh đó, việc trang bị dụng cụ tập luyện cũng là một khó khăn mà đấu kiếm phải đối mặt.
Vũ khí mà sử dụng trong thể thao thì đã liệt vào cái danh mục là vũ khí thô sơ, cho nên là rất khó khăn cho các đơn vị trong việc mua vũ khí. Đấy, và đây là cũng yếu tố mà cản trở cho việc phát triển của một đấu kiếm.
Giải bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ dành cho cầu thủ nữ đã ghi nhận lần đầu tiên có một cầu thủ Việt Nam tham gia thi đấu, đó là tay ném Trương Thảo Vi khi cô được đội nữ Washington Mystics chọn về đầu quân. Thảo Vi đang tập luyện và thi đấu bóng rổ tại Mỹ. Dù vậy, cầu thủ này đã được thể thao Việt Nam tập trung đội tuyển bóng rổ nữ tham dự SEA Games 31 và SEA Games 32. Trong thành tích với đội tuyển bóng rổ Việt Nam, Thảo Vi có tấm huy chương bạc nội dung 3 đấu 3 tại SEA Games 31 ở Việt Nam và tấm huy chương vàng lịch sử nội dung 3 đấu 3 nữ tại SEA Games 32. Rạng sáng nay, Paris Saint-Germain tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng khó tin nhất để hạ Barca 4-1 ngay trên sân khách, qua đó giành quyền vào bán kết UEFA Champions League với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Ở trận đấu cùng giờ, Atletico thất bại 4-2 trước Dortmund và mất vé đi tiếp vào tay đội bóng nước Đức khi thua chung cuộc 4-5. Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm, Dortmund lọt vào tới vòng bán kết giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Theo kế hoạch, trận bán kết lượt đi giữa Dortmund và Paris Saint-Germain sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tại sân Signal Iduna Park. Trong khi đó, trận lượt về giữa hai đội diễn ra tại sân Công viên Các Hoàng tử sau đó một tuần.
Dự báo thời tiết.
Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu Tây Bắc 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều giảm mây, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng phía Bắc 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội chiều giảm mây, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về sự hy sinh, cống hiến to lớn của những người có công với cách mạng để khơi dậy lòng yêu nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với lịch sử và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc non sông. Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đạt gần 90%, đứng cuối bảng là Bộ Công Thương đạt hơn 78%. Về phía địa phương, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và đứng cuối bảng là tỉnh An Giang. Thông tin được công bố vào buổi sáng hôm nay. Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp và phát triển gọi tắt là G7 khai mạc hôm nay tại Italia sẽ tập trung thảo luận một loạt vấn đề nóng như xung đột tại Ukraine hay những căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Quỹ tiền tệ quốc tế nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay lên mức 3,2%, trong khi đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đề ngỏ khả năng hoãn cắt giảm lãi suất. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Nguyễn Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.